3. Xuất hoàng cung. Khi thái tử được vua cha cho phép xuất hoàng cung, thái tử cùng người hầu là Sa Nặc cưỡi ngựa kiền trắc vượt đường dài đến khu rừng bên dòng suối để tu hành. 4. Tu khổ hạnh. Đầu tiên, thái tử ngồi thiền tu khổ hạnh. Mỗi ngày, ngài chỉ ăn ít cơm và muối mè. Ngài ăn như vậy lâu ngày nên thân ngài chỉ còn da bọc xương. Da của ngài đụng đến đâu trầy đến đó, còn lông tóc của ngài rời đến đâu thì rụng đến đó. Ngài dụng công tu khổ hạnh cùng cực như vậy mà không có kết quả gì. Ý của ngài muốn ép cho thân mình khô kiệt, để cho lòi ra tánh chân thật của chính mình. Từ tánh chân thật đó, để biết được 4 thắc mắc mà ngài muốn biết. Ngài dụng công tu khổ hạnh như vậy không đạt được ý của ngài mong muốn, nên ngài bỏ pháp môn tu này và dùng ít sữa của những nàng mục nữ dân cúng. Ngài nghe người ngài khỏe lại và chuyển sang pháp môn tu khác. 5. Tu trung đạo. Pháp môn dụng công tu khổ hạnh đã thất bại, nên ngài có cái suy nghĩ phải đi tìm những ông giáo sĩ có danh tiếng nói thật hay để học những lời dạy của những vị này. Mong trong những lời hay ý đẹp này có thể giúp cho ngài biết được 4 thắc mắc của ngài. Nhưng trong những lời hay ý đẹp này cũng chỉ là những lời nói suông, chứ không biết được 4 phần mà ngài thắc mắc. 6. Tu đại thừa. Hai pháp môn tu trước đã thất bại, nên lần này ngài ăn uống bình thường trở lại, thân được khỏe mạnh, nên ngày nào cũng dụng công ngồi thiền. 1. Tâm lúc nào cũng mong cầu, mong sao biết được những điều mà ngài thắc mắc, nhưng mong cầu mãi mà cũng không biết được gì. 2. Tâm lúc nào tưởng tượng đủ thứ mà 4 thắc mắc của ngài cũng không hiển lộ ra, mà nó hiển lộ ra những ảo giác chứ không phải là sự thật. 3. Ép cho tâm ngài không còn suy nghĩ một điều gì. Khi ngài ép cho tâm được thanh tịnh thì ngài không còn biết gì, giống như ngủ quên vậy, nên ngài sợ mà không dám dụng công tu thiền kiểu này nữa. 4. Tìm xem những thắc mắc ấy như thế nào, nhưng ngài không biết được 4 thắc mắc của chính mình, mà ngài lại biết được 2 phần căn bản như sau. A. Biết được hữu dụng vật chất từ nhỏ nhất đến lớn nhất. B. Biết được cấu tạo vật chất cực nhỏ hoặc thật lớn và công dụng của nó, vân vân. Nhưng những thắc mắc của ngài cũng chưa được rõ thông, nên 7. Tu thanh tịnh tiền và biết được 4 thắc mắc của ngài. Sau cùng, ngài đến gốc cây bồ đề thanh vắng gần bên dòng sông Hằng, ngồi suy tư về nhân sinh và vũ trụ. Tự nhiên, tâm ngài được rơi vào chỗ mập mờ, nửa tỉnh, nửa mê. Ngài liền chấn chỉnh lại, nên cái mập mờ và nửa tỉnh, nửa mê này tự biến mất. Kế tiếp, ngài nhìn thấy vũ trụ này quả ư là mênh mông. Trong cái mênh mông đó có 5 thứ. 1. Có 5 hành tinh cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa, giống như là địa cầu này. 2. Có 11 hành tinh có sự sống, cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm. 3. A. Có 11 hành tinh có sự sống rất nhộn nhịp, cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ. 3. B. Có 6 hành tinh có sự sống nhưng rất thanh tịnh, cấu tạo bằng 12 màu sắc của điện từ âm dương rực rỡ. Đặc biệt, nơi hành tinh này có hằng hà sa số hoa sen lớn nhỏ không đều nhau. 4. Có 11 hành tinh có sự sống rất thanh tịnh, cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Tổng cộng 45 hành tinh này được bao chung quanh bởi điện từ âm dương không màu sắc. Trong vùng này có hằng hà sa số hành tinh không có sự sống như 1. Hoàn toàn bằng nước. 2. Hoàn toàn bằng đất. 3. Hoàn toàn bằng khí. 4. Hoàn toàn bằng lửa. 5. Hoàn toàn bằng điện, vân vân. Tuy nhiên, trong hằng hà sa số hành tinh này cũng có rất nhiều hành tinh chứa đất, đá, nước, lửa và không khí như trái đất này, nhưng hoàn toàn không có sự sống. Mỗi một vùng như vậy có một hành tinh lửa ở chính giữa, nên Ngài gọi một vùng như vậy là một thái dương hệ. Một thái dương hệ như vậy có ba vùng khác nhau rõ rệt, nên Ngài gọi là một tam giới. 1000 tam giới Ngài gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này Ngài gọi là một trung thiên thế giới. 1 trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này Ngài gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Mà Ngài nhìn thấy số tam thiên đại thiên thế giới có trong càn khôn vũ trụ này không thể nào đếm hết được, nên Ngài gọi là có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới trong càn khôn vũ trụ này. Cũng nhờ Ngài thấy và biết mênh mông như vậy, nên 4 điều thắc mắc của Ngài, Ngài biết rất rõ ràng và tường tận. Đặc biệt nhất, khi tâm Ngài tự nhiên thanh tịnh, thì những hành động của Ngài hết sức kỳ đặc, như Ngài thử dùng một tay để nhổ một gốc cây lớn, có kèm theo tư tưởng là sẽ nhổ được gốc cây này. Tức khắc, gốc cây này theo tay của Ngài rời mặt đất rất nhẹ nhàng, giống như nhổ bụi cỏ nhỏ vậy. Vì thấy kỳ đặc quá, nên Ngài cứ để tâm tự nhiên thanh tịnh, có tư tưởng là sẽ dời quả đồi trước mặt được, nên Ngài dùng một tay đẩy quả đồi di chuyển qua chỗ khác. Tức khắc, quả đồi tự động di chuyển. Trong lúc Ngài làm những việc nói trên mới biết được rằng, khi con người sống trong cái tự nhiên thanh tịnh, không bị lực cuốn hút của vật lý âm dương nơi thế giới này, thì vật thể ấy nhẹ gấp mấy trăm lần khi vật thể đó còn bị sức hút của vật lý nơi trái đất này. Phần này hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh được như sau. Khi con người bước ra ngoài khoảng không của vũ trụ mênh mông, không còn bị sức hút vật lý của trái đất này nữa. Nếu chúng ta dùng một vật gì đó mà cân trên mặt đất này 1 kg, khi chúng ta ném vật đó thì chỉ văng ra cách xa người ném độ 15 thước. Nếu cũng người đó, vật đó mà người đó bước ra ngoài khoảng không, không bị lực hút của trái đất này mà ném, thì vật đó văng ra xa khó mà biết được. Do đó, chúng ta kiểm chứng lời nói của Ngài là phải. Về cấu tạo thành loài người và động vật là do nhân duyên kết dính lại, hình thành ra con người và động vật gọi là có kết quả. Mọi dạng vật trên trái đất này không có ai làm ra cả, mà nó phải tuân theo quy luật nhân duyên kết dính mà hình thành, tức có kết quả. Ngài thấy trong càn khôn vũ trụ này chia ra làm 2 phần như sau. 1. Không gian mênh mông trùm khắp, không biên giới rất thanh tịnh, Ngài gọi như sau. Cái mênh mông trùm khắp này Ngài gọi là bể thanh tịnh. Trong bể thanh tịnh này tự nó trùm khắp, không biên giới, Ngài gọi là Phật. Trong Phật trùm khắp này có hằng hà sa số cái ý. Trong mỗi cái ý có 4 thứ. 1. Tự nhiên thấy gọi là hằng thấy. 2. Tự nhiên nghe gọi là hằng nghe. 3. Tự nhiên lúc nào cũng rung động gọi là hằng pháp. Muốn phát ra tiếng thì có tiếng nói. 4. Tự nhiên có cái tự nhiên biết gọi là hằng tri. 4 thứ của ý này nó được bao trong cái vỏ bọc bằng điện từ quang, Ngài gọi là tánh. Tánh này nó có khắp trong Phật, nên Ngài gọi chung là Phật tánh. Đơn vị Phật tánh này rất nhỏ. Trong bể tánh thanh tịnh là do điện từ quang duy trì làm sự sống cho 3 thứ. 1. Phật tánh. 2. Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. 3. Kim thân của một vị Phật. Trong bể tánh thanh tịnh này Ngài gọi là Phật giới, tức thế giới của chư Phật sinh sống. 2. Trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số, từng cụm hệ mặt trời. Ngài gọi là hệ Thái Dương. Hệ Thái Dương được cấu tạo như sau: ở trung tâm là do một hành tinh lửa liên tục cháy mà chúng ta gọi là mặt trời. Chung quanh hệ mặt trời này có 45 hành tinh bao chung quanh, có 4 dòng. Dòng 1, gần mặt trời nhất có 6 hành tinh cấu tạo bằng đất, nước, không khí, lửa và điện từ âm dương không màu sắc, gồm 1. Phía đông mặt trời có 1 hành tinh. 2. Phía tây mặt trời có 1 hành tinh. 3. Phía nam mặt trời có 1 hành tinh, là hành tinh chúng ta đang sinh sống. 4. Phía bắc mặt trời có 1 hành tinh. 5. Phía trên mặt trời có 1 hành tinh. 6. Phía dưới mặt trời có 1 hành tinh. 6 hành tinh này, mỗi hành tinh là nơi 5 loài sống chung, tức ngũ thú tạp cư: thần, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Vòng 2 có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm. Ngài gọi 11 hành tinh này là các cõi trời dục giới. Sao Ngài gọi như vậy? Vì 11 hành tinh này dao động rất mạnh nên Ngài gọi là dục. Vòng 3 có 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ, chia ra làm hai nơi. Nơi 1 có 11 hành tinh, nơi sinh sống của các loài trời có sắc điện rực rỡ và vui tươi. Nơi 2 có 6 hành tinh, nơi sinh sống của các loài tiên có sắc diện cũng rất rực rỡ, nhưng 6 hành tinh này rất thanh tịnh. Vòng 4 có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, rất thanh tịnh, là nơi các loài trời sinh sống. Ngoài 4 vòng nói trên, còn có rất nhiều hành tinh không có sự sống, là hành tinh làm vật tư để hình thành ra các hành tinh khác, khi có hành tinh nào đó bị tan rã.
Đức Phật dạy rõ hai phần như sau.
Phần 1, người sống nơi thế giới này phải sống theo quy luật của sự cuốn hút nhân quả luân hồi vật lý âm dương. Có 3 chiều. 1. Chiều dương hưởng phúc. 2. Chiều âm trả quả xấu. 3. Ở tại chỗ, ở trong dòng tộc để thay phiên nhau. Dù ở đâu cũng theo chu kỳ thành trụ hoại diệt. Phần 2. Người sống trong 7 tánh thanh tịnh gọi là Phật, tức vị hiểu biết tất cả luân chuyển nơi thế giới này hay trong một tam giới. Việc làm của một vị Phật như sau: phân thân hay hóa thân, cũng gọi là ứng thân, giúp cho loài người sinh sống bất cứ nơi đâu trong càn khôn vũ trụ này, nếu người đó thật sự muốn giải thoát. Vì vậy, người sinh sống nơi thế giới này mà dụng công tu thiền mong giải thoát, dụng công tu hoài mà không được. Nếu mình thật sự muốn giải thoát, chỉ cần thành tâm nguyện như sau, bất cứ ở đâu cũng được: kính xin mười phương chư Phật giúp cho con gặp được vị thiện tri thức, biết pháp môn thanh tịnh thiền, để vị này hướng dẫn con tu giải thoát. Vị nào có lòng chân thành như vậy, trong vòng từ 3 ngày đến 30 ngày, chắc chắn sẽ có người giúp.